you go. That's the echo.
Okay. So, how was your day? Today, this part is a lecture. This is a lecture. We talk. We share experiences. If you have something to share, we can talk. If nothing to share about, then we can go home. Tại cái phần mình chia sẻ kinh nghiệm tu hành với nhau. Nếu có chuyện nói thì mình nói, không có chuyện thì mình đi về. Can go shopping. 有一点累吗?
The heat.
The heat? Too much? No, we have the AC here, so it's very nice. Cultivation. First of all, I'm very glad that there's so many people still here to cultivate. Most of us have come from Los Angeles, so they can't go back by themselves anyway. Phần lớn ngày hôm nay còn nhiều người ở đây lắm, mà tại vì phần lớn là từ được đi đi qua Giang tới đây, thành đi về Los Angeles không được. I'm very
happy that we have a chance to cultivate here in with you. And tôi rất là hân hạnh để có cơ hội tu hành với cái địa đây. Of course. Thứ nhất là muốn cảm ơn những cái vị từ Los Angeles tới xa tới đây. First of all, I want to thank the people from Los Angeles. Rosemary, to come here, Torrance, everywhere. Từ xa tới đây mà tu, tinh thần rất là hay. It's very nice of them to come and cultivate like this. It's remarkable. Tại vì xa mà tới tu như vậy là họ tinh thần rất là hay. Did you have what was lunch good? Ăn trưa ngon không? Would you feel good, huh? The food is good, huh? Oh, you should thank you to yeah.
Thank you.
Rất là ngon. And of course, I'd like to thank the local people here. It's nice to be able to come and cultivate with you. Đương nhiên, cảm ơn quý Pisico và quý vị tìm kiến thức ở đây đã tới tương chung với nhau. I know this is a rare thing for you to cultivate this long. Chuyện rất là hiếm là được quý vị tới điểm tu hành lâu ngày một ngày như vậy, ngày dài dòng như vậy. That's very good. 首先呢，在我们要感谢这边的人啊，跟我们一起来到这么久，因为通常大家都不会在这边待这么久。所以，have any impression?
Ai cũng lịch sự dễ sợ, mấy cái người dễ lịch sự, nó vui thôi, so polite. Nhưng nó không có say anything to disappoint us. Lịch sự ghê từ sáng giờ rất là lịch sự, the attitude has always been so polite. And so friendly. Yeah. Yes. Yeah.
During meditation, for me it's very hard to focus on the mind. A lot of thoughts coming, What's the best method to help focus?
Focus?
Mind down.
Câu hỏi là lúc mà ngồi thiền như vậy đó thì khó cho cậu cả lắm, tại vì ngồi như vậy tư tưởng là vọng tưởng nó dễ hơn nhiều lắm. Thì có cái phương pháp gì mà bớt vọng tưởng là không? Anyone has any idea? Ai có ý kiến gì không? I have the same exact problems. I don't know what to tell you. Tôi cũng có vấn đề ý chắc như vậy luôn. Nói sao? Tôi cũng có vấn đề ý chắc như vậy luôn. Nói sao? Tôi cũng có vấn đề ý chắc như vậy luôn. Nói sao? Tôi cũng có vấn đề ý chắc như vậy luôn. Nói sao?
Con tập thiền phải nhiều vọng niệm lắm, trong thời gian ngắn thì cho biết vọng niệm nó mất đi, cái vì sao thời gian ngắn
làm cái gì bớt đến cái vọng niệm?
Có nghĩ như nếu mà vọng niệm nó xuất hiện thì con biết là nó vọng niệm nó xuất hiện, biết là chỉ là sao muốn quay về từ từ là nó được vọng niệm.
Đừng có làm gì nữa nghe chưa, làm mày tập rồi pháp vô nhờ sau này phim lắm. Có những cái thiền nào đó đừng có làm như vậy nè, phương pháp tôi trật rồi. Ok rồi, có ai coi ý kiến người khác không?
Con có đọc một sách rồi. I read a book của Hòa Thượng Thiên Hóa Khai Thị. Thì bước đầu tiên đó, thì có thể focus on the calming that 1, 2, 3, 4, 5, just the beginning part. 1, 2, 3, 4, 5, so every time thoughts are coming up, there's more type of button, and then focus on 1, 2, 3, 4, 5. Thì bắt đầu thì không biết cái nào
là đi sai rồi. Xem phải xin chấm nhận. Chấm bạn. Mình chưa đào hả? Cho cái bà cái gối bà ngồi tội cái bà lắc bà ê cái bà bò một cái bà nhúc nhích bà kẹo lưng bà tới bà ngồi lưng bà vẹo lưng bà vẹo tới nằm lên có hả? Ok sư phụ mà hả, sư phụ mà cô Dung là hả? Cô Dung cùng hả? Ok she said the gentleman says I have a way, he has a way to deal with it. He started to meditate and he was taught, he was trained to recognize the false thought when it arises. And then, so when the false thought arises, he was taught to recognize it's a false thought. And he goes back inside and repents for generating false thoughts. And eventually the false thinking reduces. Okay? And I said, please stop doing that. That's the wrong way to meditate. You're going to have a lot of problems down the road. Okay. Why not? Tại sao nên làm? Tôi nói với Ngài Thiên Hóa tôi sao ha? Nhắc tôi lại nha. Lúc mà tôi già tôi lộn cộng nói lúc mà tôi quên. Why not? Tại sao không nên ngồi mà nói là ưu nhận này cái vọng tưởng, tôi phải sám hối. Tại sao không nên làm như vậy? Why not? Yes.
Maybe it's using too much the mind because recognizing the.
You thinking again?
Okay.
See what's wrong with the methodology? Thấy trật không? Nghe nhã nghe có hiểu không? Dạy nhau trật tụng lưng mới làm, không biết dạy tổng tập, dạy tổng bày không ạ? Thế trật không? Hiểu nói là mình đang ngồi, cái vọng tưởng nó lên, xong mình nói, đó cái vọng tưởng, tên mình thấy một cái tư tưởng khác, một cái vọng tưởng khác, nhìn nó là cái vọng tưởng. Tâm bậy.
Hiểu chưa? Mình nên tiếng Việt nó được dạy tạo thêm vọng tưởng. Phương pháp nó trật rồi. You get it? It's the same thing as English.
Boring. Boring.
English is coming. Đòi hỏi nhỏ khó dễ khó công chúa để em đi mà lúc về hầu tưởng mà làm thầy là ngon hầu hạ như thế đấy. If you sit there and the false thought arises and the thought directs there's a false thought. So your thought to generate a new thought to recognize it's a thought. It's a false thought. So you generate a false thought to recognize a false thought. That's the wrong way to meditate. Then why does it work? Vì tôi hỏi cái gì? Tại sao mình làm đặt mà nó vẫn bớt vọng tưởng như thế? Why does it work? Tại sao? Why is it you generate false thinking on top of false thinking and still reduces your false thinking? Why is that? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Tại sao nó bớt? My brother, why? Why does it still reduce false thinking? Can I be the town?
You think it's false thinking? You think it's reduction, but maybe it's...
No, it really reduces false thinking, right? I mean, rõ ràng nó bớt vọng tưởng. Từ từ sẽ bớt vọng tưởng, đúng không? This is why people believe in doing that. Because they told that if you recognize false thinking and you repent, and then and you wait until the next false thinking arises for you to recognize it and you keep on repenting, naturally you will reduce the false thinking.
No.
Thế cái pháp phải như vậy không? Là quý vị được dạy ngồi đó mà nói tôi ngồi để đợi, tôi đừng đợi. Khi nào nó vọng tưởng nó khởi lên á, okay, là tôi nhận đó là cái vọng tưởng, tôi sám hối. Xong tôi ngồi tôi đợi tiếp, nhưng là vọng tưởng nó nhảy khay lên đó, tôi nhìn nó là cái vọng tưởng để mà tôi sám hối, để cho nó bớt, rồi cuối cùng nó cũng bớt, đúng không? Nó vẫn bớt nha, đừng tại sao, nhưng mà ngồi đó mà đợi để mà tạo vọng tưởng, nó vẫn bớt nha, đừng tại sao như vậy? Why is it? You understand the process? Chuyện làm một chợ tìm cục chứ. Why do you sit there? What are you doing? Sitting there and waiting for the false thought to arise. What's the matter with you? Don't you have something else better to do in your life? Có gì chuyện mà nó có hữu dụng hơn tí ngồi đó mà đợi đỡ vọng tưởng không? Huh? I'm making fun of the method. Tôi đang chọc quê. Okay. Please don't take me literal.
Focus on your
mind.
Go to your center. Go to your center.
Tại vì quý vị chỉ ngồi nó đủ lâu, tự động nó sẽ bớt vọng tưởng. Quý ngồi, quý vị cứ ngồi nó cứ vọng tưởng hoài đi, rồi cuối cùng nó cũng bớt như thường. Vì vậy cái phương pháp thì nó có hiệu quả. Mặc dù nó đặt. It's because as long as you continue to sit and you can do not quit, naturally your false thinking reduces, no matter what you do.
Just sit there.
And that's why even the methodology of the way of Chan practice is wrong, it still works for these people.
So
okay, so stop it. Nhìn vọng tưởng kệ nó, vọng tưởng nó nhảy lên, kệ nó. Okay. Hay nhất, vọng tưởng phương pháp hay nhất á, là khi mà vọng tưởng nó nhảy lên, mình kệ nó, cho nó lên. Mình không kệ nó cũng bớt, mình kệ nó cũng bớt. Cứ ngồi thôi, ngồi tiếp thì kệ nó làm gì làm. So the way to do is when the false thought arises, ignore it, you know. Don't recognize, don't do anything. Đừng có nhận, đừng có gì hết. Kệ nó. Giống chó nó sủa vậy. Chó nó sủa, kệ cho nó sủa. Okay. It's just like a dog barking. Let it bark. Okay? Dog barks. Con chó nó sủa. Tâm mình nó tạo vọng tưởng. Our mind, we force things, right? We force things a lot, don't we? Như cô này, chuyên môn là ngồi vọng tưởng. Mình làm cô em rồi. Hơi trước đầu để ý làm gì? That's what we are. That's how we function. Không cần phải làm gì hết. Chỉ cần ngồi thiền thôi. Cái ngồi thiền á, lúc đầu á, là nó lắng xuống. Rồi từ đầu cái đầu cái óc mình nó quen chạy rồi, nó quen, nó quen là nó suy nghĩ, nó quen tính toán, nó quen mưu toan, nó quen mưu đồ cả ngày rồi. Thành mình ngồi đó có vài phút làm sao mà nó ngừng lại được, đúng không? Cái máy như cái máy xe nó chạy cả ngày rồi, lúc mình ngừng lại cái đèn đỏ đó, máy nó vẫn chạy, nó vẫn nóng như thế, mặc dù nó chạy chậm hơn thôi, đúng không? Nên như vậy đó, thành nó cần phải lo nhé, từ từ nó sẽ bớt vọng tưởng. So you don't have to do anything because you're so used to using your brains during the day. You use it to think, you use it to analyze, you use it to work, you use it to plot, to take over the world, you use it to try to make money, you use it to plot your revenge. Okay? That's what you do with your mind all day. So just because you meditate for 5 to 10 minutes, half an hour, it's not going to change that much. You're still spinning like crazy. The mind is still spinning. And therefore, just like if the analogy is like you've been revving your engine, driving on the freeway, and you hit the exit, and you get into the stoplight, the engine is still revving, it's still running. It slows down a bit only. Okay? You have to be patient. Phải kiên nhẫn, mình chấp nhận cái chuyện đó. Cái quan trọng của thiền lúc này là không phải ngừng cái vọng tưởng. Cái quan trọng là mình thấy rằng mình thấy được cái sự khác biệt. Là ngày thường á, lúc mà mình suy nghĩ, mình tính toán như vậy, dùng cái trí mình như vậy, mình không biết mình dùng cái trí. Mà khi mình ngồi thiền lại, mình thấy rằng thế là cái trí mình nó chạy như vậy. Mình phí sức, mình dễ sự như vậy, mình không biết. Vì vậy mình mới chết yếu, mình mới chết sớm, mới già. Làm nó nhăn, tóc nó bạc. Mình không biết, tưởng như là hay. Phải mình hay nhờ. Ngồi suy nghĩ tóc nó bạc. Tính ra. Tại sao tóc nó bạc? Tại suy nghĩ tính nó ra nên. Đúng không? Tính ra được. Tính ra cái bài. Không tìm ra cái giải thích. So I said, I explained that you have to appreciate the opportunity to meditate, because when you meditate, that's when you suddenly realize you're trying to stop, but you can't. You're so conditioned to spinning your mind that stopping your mind is so difficult for you. You have no way of controlling it. And that's the nature of our suffering that people don't even realize. Đó là cái khổ, cái vì người thường không thấy được luôn cái đó luôn. Cứ tưởng là hay. Cứ tưởng suy nghĩ là hay. Cứ tưởng tính toán là hay.
所以你应该要感谢有这个机会可以静坐，因为这样子的话，你才会了解说平常你的脑筋是转的多快。
当然，因为你肯定 tập cái thói là mỗi ngày nên
thiền một tí, thiền nửa tiếng, một tiếng đồng hồ, để cái tâm mình nó lắng xuống, để nó còn mình có cơ hội cái tâm mình nó nghỉ một tí. Tập cái phương pháp để cho cái não mình nó bớt làm việc. Và khi nó bớt làm việc như vậy, quý vị biết không, thì cái lúc mà cái phần còn lại, cái quý vị cần dùng nó đó, nó có hiệu nghiệm hơn nhiều. Tại vì cái việc biết nghĩ, còn thường ngày không biết nghĩ. So that's why you don't realize there's so much suffering when you're trying to stop your mind is still spinning, and because you're spinning, you're still planning so much, and you cannot seem to come up with an answer. Your hair grays because you can't find the answer. You're spinning your wheels, and you don't realize you're wasting so much of your mental energy, and you have no way of stopping. Okay, and therefore you should create a habit of meditating every day, because meditating every day allows you to develop the skills, reserve a time for you to cool down mentally, to slow down your mental processes. Okay, and in particular, develop the ability through meditation to stop the working in your mind. If you are able to do that, you're a lot more efficient, you age a lot slower. Nếu quý vị có thể làm được như vậy mỗi ngày thì có sức khỏe nhiều hơn, thứ nhất. Thứ nhì là quý vị già nó chậm hơn một tí. Già nó chậm hơn một tí. Sự thật là vậy, vì không biết đó. Mình già lắm, mình già sớm tuổi là tại vì mình ngừng không được, cái tâm mình ngừng không được.
Tóc mình ít bạc.
Tóc ít bạc rồi, không cần nhuộm tóc. So you age, you slow down your aging process. And the lady says your hair is not as white. Yeah, you don't have to color your hair as much. Okay. Any other questions? I got a thing to keep at home.
Dạ thưa thầy, con nghe một vài người nói mà con suy nghĩ là con không biết là cái dòng thiền của Lâm Tế Chánh Tông á, từ bên Tàu mà qua miền Trung, và cái thiền của bên tứ niệm xứ nó khác nhau như thế nào. Và câu thứ hai của con muốn hỏi là khi thiền, có nhiều người nói là trong lúc mình ngồi thiền mình có nhiều cái vọng tưởng và mình không có một cái người tu cao để hướng dẫn mình, thì mình luyện cái luồng quả hầu sai, cái đó có thật hay là không?
Hỏi mà khó mày. I'm complaining. And she asked, I have a question. I said, oh, one question? He said, yeah. And she says, the Vietnamese has a form of Lin Ji, the Rinzai, Japanese Rinzai, and Chinese is Lin Ji sect. That's where most of the Chan, Vietnamese Chan masters belong to, that sect, Lin Ji. And so that's the way they taught in that sect. What is different from the meditation of the four contemplations, the four stations of mindfulness? What's the difference between that and the Lin Ji methodology? Okay, and then I have no idea what she's asking about, obviously. And then she continued with another question. Said, oh, by the way, I have another question. He says, what's the second question?
Yeah, second question.
it's so difficult. I want to forget it all
immediately. Mình ngồi thiền đó, nếu mà mình không có một cái vị tu cao
thì oh, yeah. Tiếng Hoa Âu là gì? Tiếng Anh Hoa Âu là gì?
Con chưa hiểu.
Tôi muốn hiểu xong rồi tôi dịch tiếng Anh được bây giờ. She says that if you meditate and you don't have a teacher who is competent, who is good in Chan, and to help you, teach you, help you, help train you, then your the way that you utilize your apply yourself will be erroneous, and you will have a hard time making progress.
So
the question is, he
Chà, cô về nhà, cái đưa niệm xứ với là âm tế nó khác nhau chỗ nào, nói cho Phật tử nghe đi. Tu 25 năm rồi.
Bây giờ tôi biết cô tu 25 năm rồi đó. Ôi trời. Hả? Sao tứ niệm xứ với là lâm tế nó khác nhau chỗ nào? Nói cho Phật tử nghe.
À, cô nói là thiên đấm lễ thơ và Trung Quốc mặt truyền trong miền Trung Việt Nam thì nó cảm thấy niệm xứ. Thì cô hiểu thế nào về thiên ở miền Trung?
Dạ, theo con biết đó, thì Nguyên Thiều từ lúc bắt đầu cho đến khi phát triển là 300 năm. Yeah. Nhưng mà con thắc mắc và con chưa hiểu rõ về cái thiền, tự vì ba con là một vị tu sĩ về Tịnh độ. Thành ra con muốn nghiên cứu thêm về thiền. Thành ra con chỉ biết là cái dòng Lâm Tế Chánh Tông từ lúc bắt đầu cho đến khi phát triển từ ở Việt Nam, miền Trung đó là 300 năm. Thành ra con chưa biết chính xác là cái thiền của dòng Lâm Tế như thế nào và thiền tứ niệm xứ như thế nào.
Tại vì cái dòng Lâm Tế của mình là không liên được thiền. Cô nói dòng Lâm Tế ở miền Trung là thiền là không có đúng. Vì dòng Lâm Tế là tu tất cả các pháp môn. Dòng Lâm Tế là tu mật, có tu tình và tu thiền, thì kết hợp trong cái công phu. Còn ở bên Nam Tông là tu thiền tứ niệm xứ, tu tình niệm xứ là tu văn, là tu quán. Tu quán, tu chỉ là tu quán. Nhưng mà tư tưởng mà quán quán theo tự niệm xứ là quán thân thọ và tâm niệm pháp.
Yeah.
Yeah. Còn dòng tự dòng thiền vấn đề từ lúc Quốc mặt truyền sang Việt Nam tầm tầm mấy trăm năm, từ dòng Nguyên Thiều, từ tổ Nguyên Thiều cho đến cả tổ là tổ Hoàng Dung, xong đến tổ Liệu Quán đều là có những kết hợp ba tông, tức là Tịnh Độ Tông, Thiên Thai Tông, Pháp Hoa Tông, Năm Tông rồi Thiên Tông và Mật Tông.
Miền Nam mà tu nhiều như vậy,
miền Trung
như vậy nè, nhiều như vậy, giỏi như vậy, miền Trung giỏi.
She says that the Linji, the Linji sect was transmitted from China into Central Vietnam, and actually the way they were taught, they were practiced in Vietnam, is that they combine both the all the other schools as well. They combine the signing Buddhist name, they combine mantras, tantras as well. They also combine, of course, meditation as well. So they actually practice everything. So I said, wow, that means that the central part of Vietnam, Linh Chi, is so superior of a Chan practice. I'm the central part of Vietnam. Okay. And then she, the Venerable Hiền Nhã, also said that the Hinayana Dharma door of the four stations of mindfulness, Sunyan Chu, is
is they simply contemplate the four, they make the four contemplation, the body is impure. I need three more. Don't look at me, it's supposed to help. Tuning to tongue. Okay, the body is impure, the feelings are suffering, tongue ta. The mind's impermanent, and the Dharma has no self. That's the four contemplations. Tu niệm xứ, tu niệm xứ, mời ba, mời ba. So the four stations of mindfulness is number one, you contemplate that the body is impure, the feelings are suffering, whatever you feel, including feelings, pleasant feelings, actually suffering. And the mind is impermanent, it never stays in the same spot, okay? It changes constantly, okay? It likes you, and then the next moment she hates you, okay? And number four, Dharma is no self, fat full man. Okay. Xin, xin the bu chan. And fa wu wo. Okay, oh, those are things. Có ai muốn thêm bước gì không? Anyone like to add more to the lin chi? And có ai muốn thêm bước về cái lâm tế với là tứ niệm xứ không? Anyone? This is very important because to tell you the truth, I'm also from the Lin Chi school of Chan, because my Vietnamese master Venerable Mạng Giác is from the Lin Chi school as well. Thì ra tôi muốn nghe cái chuyện này lắm, tại vì cá nhân tôi một phần cái dòng máu của tôi là dòng máu của ngài, của thầy Mạng Giác, là và cái dòng lâm đế của mình đó, người Trung của mình đó, phần giỏi đó. So part of my bloodline is from the central Vietnam Lin Chi, the better Chan masters.
So,
yeah, Mạn Chế.
Mạn
Chế. Yeah, Mạn Chế. But to tell you the truth, we don't know, I don't know that much about Lin Chi school, because my master only transmitted the line, and I was really have no clues as what how it's practiced. Thì tôi mặc dù chúng tôi là dòng lâm tế, đều không biết cái dòng lâm tế tu ra sao thành thật. Mình thành ngay nè, sư cô ở nhà nói mới biết cái tu như vậy. Té trước kia mình ngờ, mình biết tu, tâm lấy tay mình tu theo dòng lâm tế. Thì mình tu hết tất cả pháp môn. À, chứ cô nói có nghĩa là vừa tu niệm Phật này, vừa tu tịnh độ, vừa tu mật tông này, vừa tu thiền này. Rồi đương nhiên cái đó phải nói giáo, là pháp mà nói giáo nè, là dị giới nè, là năm cái tông phái đều tu hết dòng lâm tế. À, nghe lâm tế Việt Nam là như vậy không? So I said it's interesting because I confess ignorance, because I, even though I've been transmitted the Lin Chi bloodline lineage, but I never knew what the Lin Chi Dharma door is. I've been always practicing all five dharmas, all five schools. I've been practicing precepts, not too well, unfortunately. I've been practicing teaching, as you can tell, I'm not a very good teacher. I've been practicing tantric school, I've been practicing chan, I've been practicing Pure Land as well. All five schools for all the last 15 years. 16-17 years. Tôi tu là 16-17 năm rồi, mà tôi tu là tất cả năm pháp môn, nó thiệt cái vì vậy. Mà là tại vì cái pháp mà ngài tiến hóa ngài dạy nó rộng như vậy đó, mình thấy cái gì cũng hay, mình cũng tu hết. Cái năm pháp môn đó, nó mình biết tu được năm pháp môn, năm cái tông phái như vậy, thì
thì cái sự tu hành mình nó tròn. Cái người mà người ta không biết, người ta chứ hàng như người ta chỉ nghĩ là chúng tôi chỉ tu niệm Phật, à chúng tôi chỉ tu thiền. Thiệt ra tu như vậy là tu nó thiếu cái thanh bằng, tu tròn như vậy thì cái sự hiểu biết mình nó tròn, nó bao dung rộng hơn. Còn khi mình chuyên vào một bên thì mấy cái người đó người ta tưởng người ta đi lẹ hơn, thì ra chưa chắc đi lẹ hơn.
Cái đó là sự
cái duyên mọi người nó khác nhau. Thì tôi đại khái tôi nói là cái thiệt ra mà khi cái vị mà tu mà hiểu cái pháp tu rồi đó, hiểu cái pháp tu rồi đó, thì không còn phân biệt giữa thiền với tịnh độ với mật tông với giáo với giới gì nào đó. Cái đó là cái trạng thái của ông thầy của tôi. Ngài tiên hóa đó, ngài nói rằng đó, không có mật tông, không có sự phân biệt giữa mật tông với tịnh độ với thiền với lại giới với lại giáo, không có phân biệt gì. Cái gì mà thông đạt hết rồi thì cái người mà chưa hiểu á thì người ta phải cần tu một đường đó, giống như là ta khoan mà cho nó mới đi sâu là cái đã. Mà khi ta đi sâu vào rồi, khi ta nhập vào trong cái tủy đó rồi thì mình hiểu hết tất cả. Cái người mà chưa hiểu mới đòi đi sâu một bên, còn cái người hiểu rồi muốn đi tròn. Thành ra cái căn cơ người nó khác.
Tùy thời, tùy cơ,
tùy khả năng một người học trò, tùy cái thời cơ.
Giống như mà từ chân thiên đã nói là đừng chấp môn gì hết. Thầy nói con là đừng chấp cái môn gì hết. Dù là thời đại này như thế nào thì nếu mà niệm Phật thì niệm Phật, nếu tịnh là tịnh thì theo.
Cho trường nào đây?
À, chân thiên á.
Chân thiên là ai á?
Là hòa thượng sáng lập Bát Pháp Tự ở thành phố Ấn Hoa. Thầy thường gặp con trên đó, thầy thường cái chùa tạo của Duy Đức Phật. Thầy nói giấy di pháp sư.
Chuyển di pháp sư,
chân hy pháp sư.
Ồ,
chân hy pháp sư.
Người Hoa hả?
Người Hoa. Thầy ở trên Bảo Pháp Tử, trên đường này, trên Tứ Phái.
Bảo Phạm, ôi Bảo Phạm. Tôi biết ông đó. Tôi gặp ông rồi. So I
was trying to tell them that my master Venerable Shenhua, the way I learned the Dharma from him is I learned all five schools, I practiced all five schools at the same time. I don't ever discriminate between any of the five schools. Lúc mà tôi tu một thời gian vừa rồi, tôi không phân biệt cái pháp môn này, không có phân biệt cái tông phái này, nghĩa là tu tròn tu đầy đấy. So you do that, you have this advantage, your foundation is a lot strong. Những cái vị tu mà cả theo cái tinh thần mà lâm tế mà sư cô Hiền Nhã mới nói đó, là làm tu hết tất cả năm pháp môn đó, tu ngờ trước là đây là cái dòng nó giống lâm tế như vậy, là mình tu như vậy thì cái nền móng mình nó vững hơn nhiều, nó chắc hơn nhiều. So I feel that if you practice all five schools, then your foundation is a lot stronger. For example, I teach all your five schools, by the way. I only tell you Chan and Pure, and actually, what are we doing? We're reciting mantras, we're explaining sutras, I'm teaching you about precepts. I'm teaching you all five schools, but I don't want to scare you. I say, okay, I only teach you two. Okay? So that all the low level people don't get scared away. Like, only wants yoga. And that, then I, go ahead.
So, if I'm
So if you practice all five schools as the way the Master Shenhua trained us, teaches us, then your foundation is a lot broader, a lot more solid.
Mm.
Okay. And he keeps on reminding us that in his mind there's no differentiation between the all five schools. Once you understand the five schools, then they're all the same. If you accomplish any of the five schools, they're all the same.
这五宗是其实没有差别的，你只要能够修成任何其中一个，就是都是一样的。嗯，yeah.
I have another question. Mm-hmm. Okay. Okay. What about the four stations of mindfulness? Okay, 等念思那上，啊，那上。嗯， is also part of the 临济 sect as well. Thì tứ niệm xứ cũng là một cái pháp môn tu của bên Lâm Thế. Okay. Here's the mindset. Đây là cái tinh thần của quý vị phải chú ý thôi. Là mình tu cái pháp môn gì mà người thầy dạy này, người thầy trí thức dạy cho mình. So the mindset is you practice the Dharma door that your good knowing advisor teaches you. Do not discriminate. Đừng có phân biệt. And all là cái quan trọng nhất. This is the most important part of the mindset you should have. When you seek instruction from a competent teacher, we should not discriminate. Khi quý vị tới cầu pháp của quý vị người thầy giỏi là không được phân biệt cái pháp này dở, pháp này hay, hoặc tôi thích pháp này hơn pháp kia. Người thầy dạy quý vị là người thầy giỏi, thế căn cơ quý vị dạy cái pháp môn để giúp quý vị chứ phải là mà quý vị không hiểu thôi, là cứ đòi lựa chọn. Tôi có một cái nhóm chàng Sài Gòn, chúng tôi có một cái nhóm tu tịnh độ. Okay. Thì họ tu với nhau đã 7-8 năm lâu rồi, đã cả 60-100 người tu với nhau. Thì khi mà chúng tôi tới mà tu với chúng tôi thì chúng tôi bắt đầu dạy, tôi chỉ dạy đó là tôi dạy tịnh độ với là thiền. Thì bỗng nhiên 40 người mất hết rồi, họ nói tôi là người chuyên thiền thôi, tôi là tịnh độ thôi, tôi thiền. Tại sao thầy dạy thiền chúng tôi? Tôi chỉ muốn tu tịnh độ thôi. Mà họ không biết rằng chính vì tôi dạy họ thiền thì tôi muốn giúp họ được bản sanh dễ hơn, mà họ không biết cái chuyện đó. Tại vì họ tu tịnh độ cấp mong, họ chỉ mong cầu là được bản sanh. Mà nếu như họ tiếp tục niệm Phật như vậy, họ rất khó mà bản sanh. Nên phải dạy họ dùng cái phương pháp huấn luyện thiền để mà niệm Phật thì họ bản sanh, cái cơ hội bản sanh họ tốt hơn. Mà họ không biết. Thành ra một số người họ bỏ, họ nói là tu như vậy là không phải trình độ, thành không tu nữa. Thành thấy không tu thì họ phải vãng sanh hay sao ấy, không phải vấn đề của mình. So for example, so the mindset, so thành cái gì nhớ như vậy này, cái tâm mình lấy cái hòa thượng là cái bảo pháp, bảo pháp đúng không? Ở vai đó, tôi gặp ông rồi. Như hòa thượng nói đó là tâm mình không nên phân biệt, bất cứ phân biệt. Người thầy dạy mình cái gì mình tu theo pháp môn đó. Ok. Rồi.
And
I explained to them that we have a group, we're working with a group who recite the Buddha's name in San Jose. There's 60 to 100 of them. So when I started teaching them about Pure Land and Chan parallel practice, 40 of them dropped out.
Wow. 师教他们这个禅跟净土一起修共并修的时候，四十个人就决定不来了。
And they say that we recite the Buddha's name, we don't do chan. Why are you wasting our time? And they didn't even realize that I want chanting chan is because chan, practicing chan, using a chan methodology will help them recite the Buddha's name better, which ultimately will help them plant more seeds to obtain rebirth, which they cannot otherwise get the way they're doing it right now.
So their reason is that they are chanting Buddha, why are they doing chan? They don't understand that if they chant Buddha, it can help them chant Buddha better. So finally, it can help them plant seeds to obtain rebirth.
So the spirit here of the practice is that you practice whatever the good noble advisor teaches you. Because the good ones knows exactly what to do to help you along in your practice.
So we talk about the spirit, is that you have to absorb the good wisdom teaching you. That he will know what you need to do to help you improve.
Okay. So I also said that for even the four stations of mindfulness, Sin Yin Chu, is still part of the Linji. All the Hinayana Dhamma doors are part of the Mahayana Dhamma doors as well. Okay. Elephant Dao. Okay, that's the first question. Now comes the second question, which I don't understand what she's talking about. Hoa hậu, thiệt ra hoa hậu khi mà nói về mấy cái mail là Kim Dung mà nói về hoa hậu, ai biết Kim Dung là gì không?
Kim Dung
chữ trưởng mà thầy. À, chưa sao. Trưởng đúng rồi. À, có ai đọc trưởng không?
Không đọc hả? Con nghĩ là quả hậu, hậu là cái quả hậu là giáo dục mình nắm dặn trong cái lời giọng ngôn của mình ra
phải không? Hồ hậu. Hậu. Right? Okay. What does it mean in Chinese?
It means like how, like when you're cooking, how much the
heat?
Yeah.
And you turn on.
Right.
Okay.
Hỏa
hậu. Hỏa hậu. À, thế phải dẫn người tàu. À, đi để mà họ nói mình nói nhiều khi có những mình bắt chước chữ tàu mình hiểu chữ tàu. Hỏa hậu. Theo người Trung Hoa là giảm nha. Mình nói nhau nha. Đừng nói mình thơm mấy người nào nghĩ để mình dốt. Người Mỹ là cái cười. Oh, hay người tàu đó, người tàu cô nào cái tàu ngay sau lưng tôi đứng nhìn cô. Là lúc mình nấu ăn mình vặn lửa đó, mà lửa nó vừa, nó cao nó thấp là cái hỏa hầu đó. À, đó hỏa hầu. À, thành ra tôi lúc mình theo mà tôi hiểu khi mà tôi luyện có mấy cái pho bọ của Kim Dung đó, mấy pho trưởng đó, hỏa hầu nói về cái công phu của mình là cái trình độ của cái công phu của mình. Okay. Chàng như cái hỏa hầu chàng như luyện cái pho một cái pho thần long thập bát trưởng thì nó có một cái hỏa hầu nào đó, dạng cái gì mà thần hồng thất công á, cho mình biết hết hả? Sao mà rành dữ vậy? Tưởng cái đời thầy mới biết cái chuyện này, cái gì còn trẻ sao biết cái chuyện này được? Cái hồng thất công, ông già hồng thất công đó, cái hỏa hầu khi mà ông dùng cái vỏ thần long thần bát trưởng đó, hỏa hầu ông cao hơn đệ tử của ông, hiểu chưa? Hỏa hầu chỗ đó là cái lửa đó, là cái sức của người đó,
sức con người khi mà dùng cái câu đó, sức mạnh chính là cái trình độ của công
phu, cái đức của nó, đúng chuẩn tiêu chuẩn cái độ của nó,
cái trình độ. Đúng rồi,
cái đó có phải là cái nội lực không này?
Đó là cái nội lực đó, nội lực đó. Cái đó nó so là cái nội lực đó, hỏa hầu đó, mang cũng hiệu trưởng mà thời kiến để sao.
English master.
Can't we Vietnamese have a Vietnamese?
Yes, you can. All you want. Just give us a little taste.
Đi tự tin của tôi đó. À, đi đâu nó cũng kèm kèm theo như bà nội tôi vậy. Rồi sau rồi mình đi mà nói xấu nó không được. Nó phải giảng tiếng Anh cho con nghe. Nó cho cái đùa với người Việt Nam cho thôi. Mỹ vô duyên lãng xe cái gì được không lo hiểu. She asked a question about the ho, meaning we didn't quite understand it. Actually, according to Chinese, I just found out today, according to Chinese, ho ho refers to the fact when you're cooking, you turn how much heat you turn to cook things, okay? So, you know, heat has to be right. So the heat here, ho ho here refers to the range of heat you can generate, okay? Does it sound right? Okay. Now, so I when the question the lady was asking about the ho ho is the heat, actually I look at that as from the martial arts perspective, from watching all these kung fu movies my entire life, my younger days. That's what I do every day. Watch kung fu movies and then read kung fu novels.
Giống gì vậy thầy? Giống như mình hầm một nồi canh vậy á, phải hầm 3 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi. Nhưng mà hầm đủ cho cái 3 tiếng thì cái phở hầu nó đủ. Ăn nó uống nó đặc biệt á. Giống như nó đủ cái độ của nó uống nó ngon lắm.
She's right.
It
takes a good cook to know what she's talking. And she say that, like the Chinese, like in most cookings, you need to use the heat, apply heat at a specific time period for the food to be cooked properly. Too short, won't do it. Too long, you will spoil it. You know, like lasagna. You need to cook lasagna for how long now? 250 degrees, right? 325 degrees for an hour, right? And so you have all these, the hua ho, the fire you should use, and the duration is important in cooking. And the same thing when you practice, you have to sit long enough for you to be able to penetrate. Thành lúc mình tu luyện đó, cái hỏa hầu cũng như vậy luôn. Mình phải ngồi đủ lâu. Tại vì mình càng ngồi á, thì nó càng nóng. What happens is when you meditate, when you practice, the longer you sit, the more fire you generate. Càng ngồi càng lâu, nó càng cái lửa nó càng cao. It's as my legs become more numb. Yes, that's right. That's why there's higher heat. Vì nó tê, nó mới nóng thôi. Cái tê nó làm nóng. She says, I lose all sensation. I said, that's why. When your legs become numb, that's when your body heats up. And then she says, I lose all sensation. Yeah. And then you have to cut it off. Rồi cuối cùng mình sẽ cắt cái chân ra. Okay. Now going back to the question, the hồ hồ, going về cái phần hoài phần cái khóa hồ. Go ahead. Thầy sư sư nói
cái hồ hồ
chính
là so
sánh
là chúng ta nói về
所以在打坐来讲就是说你做的越久你的身体就会有更多的这个你的身体就会有更多的这个那就可以让它渗透。So they answered the whole question. So after all this long explanation of the whole hope, everyone contributed to the whole goal, my answer to her is, I don't know.
What was the question?
It's a nonsense question.
So,
That's why. I don't know the answer. Câu hỏi nó không có nghĩa gì hết, thành là tôi cũng chẳng trả lời luôn. Nói chuyện tầm vậy, hỏa hầu, biết chuyện mà hỏa hầu. Đó là như là những cái chữ không hiểu nghĩa. Ngồi công, không biết ngồi công là cái gì nữa.
Nghe tiếng hỏa hầu này là người quảng ưu dùng.
Dạ.
Cái người quảng, người Hồng Kông đó, nó ưu dùng. Trung Quốc người giống như người phổ thông của mình nói ít cái dùng lắm, người Hồng Kông ưu dùng lắm.
Thì người nếu dặn như vậy tôi trả lời nha. Nếu như còn hỏi tôi hỏi tôi cũng đồng ý, tôi hỏi là tôi cũng trả lời đâu. Tôi nói rằng nó còn. So I criticize the question. I said I don't like the question because to me it's nonsense. The question is nonsense. And then Jin Xiang is very kind. She says, you know, it's not quite true. She that's the way she is. She disagrees with me in a way. You see how she disagrees with me and criticizes me, and as if you know I didn't even notice it. You think I didn't notice it? Quý vị thấy không? Cái bác thân hương này bác khéo dễ sợ lắm. Bác mới chỉ trích của thầy, bác nói thầy mới chê là câu hỏi thầy không thích câu hỏi, thầy không chịu trả lời. Bác trỏ trỏ bác nói không có đó thầy ơi, thì ra người Hồng Kông người ta thích dùng những chữ như vậy đó. Nói cách khác là bác chê tôi không biết, mà khéo đến độ mà bác chê mình xong mình không biết bác chê mình luôn. No, that's fine. Don't worry. She's criticizing me. Don't need to translate everything. Nó nhỏ nó khởi cái gì lúc nó chỉ người ta chỉ thích thầy nó cũng dịch luôn đó. Vừa phải thôi. Especially the part where I get criticized. You don't need to translate everything.
That's right, Amy.
Cái bạn con này có trả lời ngược lại nó thầy thầy dạy con này con không được có phân biệt, không được có giữ tâm phân biệt. OK, mấy chỗ. Tôi nói đùa chơi không có đâu. Khi ra câu hỏi nó có ý nghĩa thôi. Vì cái khổ này, tôi vô hỏi như vậy là nó không có giúp quý vị hiểu cách tu. Hòa hầu nó có ý cái đâu. Khi mà nói cái hòa hầu nói cái nội công, nói cái nội lực ấy, thì câu hỏi đáng lý phải nói là làm sao phát triển nội lực chứ nó hòa hầu làm cái gì, đồng ý không? Nếu mình nói hòa hầu, nó hòa hầu hiểu theo hòa hầu là nội lực ấy, thì làm sao có phương pháp môn gì mà người thầy cần dạy người học trò để phát triển cái công phu phát triển cái nội lực?
Tại vì trên Hồng Kông mấy người quản đó nó ưa nói cái chuyện mà nói gì thuật ngữ vậy đó, cái hòa hầu này là thuật ngữ kêu nhiệt, ý là nói trời ơi mày điện như vậy đủ quả hậu rồi, ý là đủ trình độ cao rồi mà nói câu thuật ngữ
công
gì đó,
nó
nói
công.
Gì văn quá gì đó,
mình gọi mình rất chưa mình gọi là công phu đó,
dạ, công phu. Mình nói là
tại vì trình theo cái truyền thống của những cái phim trưởng đó gọi là công phu,
dạ.
Chứ không phải là hỏa hầu
mà họ nói
phải nói những chữ đúng thì mới hiểu được,
nhưng mà nói thuật ngữ nói đại như vậy thôi.
Để nói như nghe này, tôi nghe câu hỏi như vậy thì tôi trả lời như vậy này. Đúng, cái người thầy đó ảnh hưởng rất lớn cho cái nội công của mình. Người thầy mà dạy đúng thì giúp cái việc phát triển nội công nó lẹ hơn. So my answer to the question now, all kidding aside, is that she's right. The question is right. If you want to develop quickly your kung fu, your samadhi power, your inner strength, your inner power, inner strength, then of course, the good no advisor is critical in that process.
So,
and
nếu mà hiểu được như vậy thì phải hiểu được sự quan trọng của cái tổng sư, cần kiếm một người thầy giỏi mà dạy để học như ta. So that's why if you really understand that, you really believe that, you have to understand the importance of seeking out a good known advisor.
所以如果你真的懂得这个道理的话，你要知道说找到一个善知识是非常重要的。
We are in the process of preparing a chant handbook. 我们都在制作，刚刚出版，về dạy về thiền, hoặc là kiểm cẩm nang về thiền, tự dạy thiền. Tại sao như vậy? Tại vì phần lớn những cái người mà thiền đó kiếm ra thầy nè, chúng tôi phải giúp quý vị hiểu căn bản thiền là sao, làm sao để tu luyện. Trong trong ấy thành chúng tôi chỉ cái việc cách những phương pháp luyện thiền. Nhưng cái quan trọng nhất trong cái đó là chúng tôi nói cái điểm rất quan trọng, nhắc lại cái gì, tại vì khi cái gì đọc cuốn sách rồi chưa chắc nó không có rõ như vậy. Là muốn tu luyện thiền, muốn luyện công phu phải kiếm thầy, đó là việc đầu tiên quý vị phải hiểu cái sự quan trọng của người thầy, phải cần kiếm người thầy. Mặc dù hiện bây giờ mình như có nhân duyên mà kiếm được người thầy, cái người thầy giỏi mình biết dạy cho mình, thì mình có thể bắt đầu tu, những điều mình tu trong thời gian mà đang đợi. Chứ đừng nghĩ mình tu mình không cần thầy, cái đó là cái quan niệm rất là sai lầm của người tu hành thời nay. So I explained to them that we are in the process of waiting for Carol to have a picture taken on for the Chan handbook, and she says we don't say why not, but she says she needs more time. He had to ask her why. Okay. Or Thomas. Thomas also knows the reason why. So I said we preparing a chant handbook and to help teach people about chant, how to practice. And I want to one of the main lessons I want to convey in that handbook, very important lesson. I hope it doesn't get lost somehow, because there are 30 sections altogether, 31 sections altogether. The important thing is that if you want to do chant, it's imperative you have to seek a teacher, a competent teacher. And they're not easy to find. And therefore, I'm teaching you chant, I'm teaching you how to practice, but so you can get going. The book is to help you get going, but until you find a good teacher, it's not meant to replace a teacher. Okay? This is the wrong concept about today's people. They look for a teacher, they cannot find a teacher, look everywhere. Like we went to Hawaii, and there's a lady who talked to Janice, right, Janice? Oh, Janice is here.
Yes.
and she says she's not impressed with any. She went to all the temples in Hawaii, and she's not impressed with the teachers. So she sort of gave up on practicing. So that's why we show you the fundamentals of the practicing. You can be practicing on your own, and then while waiting to find that good known advisor, because nowadays people, they think that they don't need a good known advisor for their chan practice. That's totally wrong. You cannot do without chan good known advisor. Can't.
所以老师就说，我们在准备这个禅的手册。那这个手册呢，就是让你在还没有找到你的善知识之前呢，可以帮助你们开始这个修禅。但是并不代表说，就是可以是教你们的这一本书。那你们最重要的还是要找到这个善知识。
Okay, so.Thành kia, Thành trả lời được cho câu thứ nhì trả lời xong chưa? Hay là còn là thắc mắc nữa?
Còn nhiều câu mà chưa hỏi.
Cứ hỏi nữa sao? Hỏi tiếp. Nào, để tôi trả lời cái phần vọng tưởng nhiều nhé. So let me go back to the original. The first question is why do I have so much false thinking when I meditate? My direct answer to that is keep meditating. You have fewer false thinking. cứ tiếp tục ngồi thiền đi, mỗi ngày chỉ có ngồi thiền nữa. Ok, cứ thiền cái gì mỗi ngày, luyện thiền đi. Thành thật khuyên quý vị nên luyện thiền, nên niệm Phật mỗi ngày. Quý vị nếu tại mình cái duyên mình có duyên tu với nhau rồi, tôi khuyên quý vị như vậy mỗi ngày đó, là buổi sáng về sớm một tí, làm sớm một tí, ngồi thiền bớt ngủ một tí thôi, không đổi gì hết á. Với chương trình quý vị hoàn toàn không đổi, chỉ bớt ngủ một tí thôi. Lúc đầu nó hơi buồn ngủ một tí, nhưng nếu như quý vị tu như vậy một thời gian rồi đó, bỗng nhiên nó bớt buồn ngủ, khoảng chừng vài tháng nó bớt buồn ngủ, thì khó ngồi bớt buồn ngủ. Lúc đầu khó chịu tại vì nó tới làm việc mắt nó hơi buồn ngủ, mình không quen cái cơ thể mình không quen. Để khi quý vị mà chịu khó một thời gian mà chừng ba bốn tháng thì bắt đầu cơ thể mình nó đổi, cơ thể nó cần cái thời gian để nó đổi cách hoạt động của nó. Thành sau khoảng những 3-4 tháng quý vị sẽ thấy rằng là không cần ngủ như trước nữa, mà mặc dù mình ngủ ít hơn lúc trước mà mình thiệt rằng mỗi ngày mình có nhiều sức hơn, và mình óc mình sáng suốt hơn.
Thầy khuyên
của
con
à, tại sao
mình thấy thầy khuyên của con là nên bớt suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ tóc lại. Bây giờ thầy khuyên tụi con á, nên tập ngồi thiền. Nhưng mà thầy quên nói một câu là quý vị ngồi thiền một thời gian sẽ trẻ đẹp.
So demand, so pretty this lady. Thầy cô này khó tính thế sợ. Phải nói cho đầy đủ chị là. She said, I'm not gonna do it unless you tell me everything I need to know. She says, you forgot to remind me that if I get up an hour, I give up 1 hour of sleep every day. Okay? And I sleep less every day, it will make me look younger. Đúng, nó đúng. Cảm ơn thầy nhắc như vậy. I said, you are right. Thank you for reminding me. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Cố gắng để tôi khuyên quý vị như vậy. Thiền một ngày đi, thiền ngồi dậy, thiền sáng dậy thiền Phật, dậy sớm tí xíu niệm Phật đi. Thiền, mà thiền tốt nhất là niệm Phật. Ok? Niệm Phật thôi. I show, lúc mà niệm Phật như vậy, cái nó bớt vọng tưởng, nó bớt lạc. Now, going back to the original question, the two things here, this gentleman he brought up, I never resolved. Cái cậu này, cái anh này, anh nêu ra hai vấn đề tôi giải quyết cho anh này. Thứ nhất là mình có nên mình ngồi và mình nhận cái vọng tưởng, mình làm gì bây giờ? Ok? Thì tôi nhắc lại cái gì? Là khi cái gì ngồi thiền như vậy, vọng tưởng nó lên á, để nó không có làm gì hết, không có chặt, không có làm gì hết, nó lên, nó tới, nó sẽ đi. Nó ở lâu rồi, nó đâu cần làm gì đâu. Nó tới là tự động nó tới, nó đi tự động nó đi, nó đâu cần làm gì, không cần thêm gì hết. Ok? Hiểu phương pháp thiền không? Và tại sao? Tại như vậy, tại mình thiền để mình tập bớt suy nghĩ. Ok? So my answer to his question is, as he says about when you recognize his false thoughts. Okay. The false thoughts, they come and they go on their own. You don't need to do anything at all. The objective when you meditate, when you practice, is to reduce your thinking, reduce your mental processing. That's a skill you're acquiring. Okay? So when these false thoughts arise, like the pain, sit there and the leg pain arise. Chẳng hạn như, nói một cách rõ ràng, ngồi đó mà chân nó đau. Okay? That is a false thought. Cái đó là một cái vọng tưởng. Good.
People are giggling. Go ahead. 回答刚刚的问题，就是打坐的时候有妄想，那是你的目的是要减少去除你的妄想，所以其实这些妄想是会来了自己就会走。比如说你打坐的时候脚很痛，那个就是一个就是打一个妄想的念头。
So you, when you, I remind you that all these false thoughts arise, never mind, you keep on reciting Buddha's name when you remember. Thành vọng tưởng nó nhảy lên, người khi mình còn nhớ lại niệm Phật thì niệm Phật tiếp, còn mà lỡ chạy theo thì cứ chạy theo, chừng nào mà nhớ thì niệm Phật lại. Rõ ràng không? Chứ không cần chặt gì hết. Okay. Okay. The other question he brought up is the Bảo Phả temple in Irvine. The Hoshan taught him he should not discriminate any dharma. Cái vị hòa thượng nó dạy là không nên phân biệt, không nên chê pháp môn, phải không? Chê là phân biệt.
Phân biệt pháp môn thì giống như có nghĩa giống như thầy không có đúng, thầy đã giảng rồi đó. Không có phân biệt pháp môn gì hết.
Sư phụ đó hả?
Dạ, sư phụ của con.
Ông ấy giỏi, sư phụ đó giỏi. That's his sư phụ, he says, don't discriminate any dharma or your talk. I say, yeah, your teacher is good. I'm not gonna comment on his teaching. The question is not about don't discriminate or any dharma at all. The question is, what do I do to develop my samadhi power? Cái vấn đề không phải mình không nên phân biệt cái pháp môn, cái đó là phần phụ. Cái vấn đề chính là người thầy phải dạy cái gì cho quý vị để quý vị phát triển cái định lực. Cái đó là cái chính. Còn cứ nói nó quanh nó co cái đó. Mình cứ nói là đừng phân biệt, cái đó là chỉ nó quanh nó co thôi. Còn cái này là mình nói cần làm cái gì để phát triển cái định lực của cái gì. Thì tôi mới nói cái gì, làm gì? Ngồi đó mà nói là nhìn vọng tưởng hay là này nọ. Tôi nói cái gì là rất rõ ràng. Mỗi ngày ngủ bớt một tiếng đồng hồ, ngồi thiền thêm một tiếng là nó sẽ phát triển. Ok, nó rõ ràng, rất rõ ràng như vậy. Ok, so my instruction is very clear to you. It's not about talking, about false thinking. It's about what do you do to reduce the false thinking. Mình biết là mình biết thôi, còn mình cần làm cái gì, có cái chương trình làm, cái cách làm để mình bớt cái vọng tưởng đi. À, mình phải ngồi. Mình ngồi nó sẽ bớt. Ok, mình ngồi mình niệm Phật. Được chưa? Buổi sáng dậy niệm Phật cái lưu ruống nói vậy.
Đúng
rồi. Ok, rồi ngồi niệm Phật nhưng nó sẽ bớt vọng tưởng. Ok. OK, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? À, con muốn phát biểu ý kiến gì không? Yes. Question is, I'm new to Buddhism. How do I learn more about the proper Dharma, and how do I find a teacher who can teach me the proper Dharma? His question is, I'm a
beginner.
I want to know how to learn the Dharma and find a teacher. What do you think? Chánh pháp là ở đâu?
Trong
đâu? Trong kinh điển hả?
Trong kinh điển.
Trong kinh điển. It says the proper dharma is in the Tripitaka. Anyone? Tăng pháp ở đâu? Where is the proper dharma? Tăng pháp ở đâu? Thomas, where is the proper dharma?
Master Hua's teaching is what you're always telling us about. So any of his books could be a guideline.
Okay. Ông này ông nói là khi mà tôi chuyên môn phim học trò của tôi là nên đọc sách của Ngài Tiên Hóa. Là tại Ngài Tiên Hóa là quý vị đọc sách Ngài Tiên Hóa là quý vị đang đọc cái chánh pháp. That is correct. Đó đúng. Những cái sách mà vở Ngài Tiên Hóa dạy chúng ta đó, là chánh pháp. Tại sao? Tại vì Ngài là vị tổ sư mà đang đem chánh pháp vào cái nước Mỹ này, vì là sơ tổ của nước Mỹ về chánh pháp của cái dòng đó. Thành ra khi vị đọc sách của Ngài Tiên Hóa là đang đọc về chánh pháp. Ok, không thể nào sai được. Thì ra tôi đọc sách hết tất cả sách của Ngài Tiên Hóa, tôi đọc được tiếng Anh và tiếng Tàu đó, thì tôi chỉ không đồng ý với Ngài một chỗ, hoàn toàn phần còn lại đều hoàn toàn đúng. Một phần tôi đồng ý là có thể có phần chắc là tại vì tôi dốt, tôi chưa hiểu thôi, chứ không phải là tôi nghĩ là sai. Ngài chưa chắc là Ngài sai, tại tôi chưa hiểu tại sao Ngài dạy như vậy. Chứ còn những cái lời Ngài dạy đều đúng, chưa thấy sai chỗ nào, trừ một chỗ tôi không hiểu, tôi không đồng ý. So I say that to be honest with you, but all the books I read on Master Sheng Hua so far, the last all the time I learned about Buddhism, I agree with everything he said except for one thing. Okay, and I disagree with him, probably because my failure to understand it, because I don't understand why he would teach it that way. I wouldn't teach it that way. When he taught it that way, I don't quite understand why. And so that's the only disagreement I had with him. The rest of it is all accurate. I have found yet to find anything wrong in his teaching. Tôi chưa thấy chỗ nào sai, ngoài một chỗ tôi không đồng ý. Không đồng ý không nghĩa là sai, nghe chưa? Cách dạy tôi không đồng ý. Did you notice I choose my words very carefully? I disagree with him. Doesn't mean he's wrong. I only disagree the way he teaches it. I would teach something else. I didn't say he's wrong. Be careful. Nghe rõ chưa? Tôi không nói ông sai nghe chưa? Tôi chỉ không đồng ý cách ông dạy. Tôi nghĩ tại sao ông dạy như vậy? Tôi dạy cách khác. Tôi cũng dạy như vậy. Anh ạ, Ngài Tiên Hóa, cái sách Ngài Tiên Hóa rất là hay. Tôi khuyên quý vị nên đọc sách Ngài Tiên Hóa.
Nhưng mà làm sao thì con có sách từ Ngài Tiên Hóa giống như là cái nội dung của thầy dạy như thế nào trong cái Ngài Tiên Hóa?
Chỉ đọc thôi. Câu hỏi rất là hay. Cái pháp, chánh pháp à, là không phải để quý vị hiểu. Đó là cái sai lầm rất lớn. Quý vị muốn đọc pháp và muốn hiểu cái pháp. Cái pháp không phải để mà hiểu. Cái pháp để mà đọc. Cái pháp để mà nghe. Từ 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 mới hiểu. Để nó thấm, để cho nó thấm. Cái pháp không thể nào hiểu được. Cái pháp mà hiểu là cái pháp nông cạn. Cái pháp mà nó thấm vào mới pháp thâm sâu. Để cho nó thấm từ từ, nó tự động nó thấm vào. Mình cần làm cái gì? Mình cần đọc thôi. Cứ đọc lui, đọc tới. Rồi từ từ nó sẽ thấm vào. Ok. Đó là cái bí mật về cái chánh pháp. Chánh pháp để phải thấm, chứ phải để mà hiểu. Nghe rõ chưa? Cái này có sai lầm rất lớn lao của người Việt Nam, của những người Trung Hoa, người thời đại này đó. Quý vị muốn hiểu, cái hiểu quý vị nó quá nông cạn đi. Cái hiểu đúng quý vị nó không quan trọng. Cái quan trọng là phải chọn đúng cái pháp để mà đọc lui, đọc tới, nghe lui, nghe tới. Rồi từ từ nó thấm. Nghe rõ không? Cái chánh pháp nó chậm lắm, nó không có lẹ đâu, nó từ từ
thì
rồi nó thông thả.
Nếu mà thầy nói vậy là mình phải tu thời gian thì mình sẽ được cái
đạt được. Đúng, tu thời gian sẽ
mình chỉ thì tôi nói đó là tôi nói buổi sáng nhớ không? anh này nói đúng là đọc pháp xong buổi sáng mỗi ngày ngủ bớt một tiếng đồng hồ thì tự động sẽ hiểu chánh pháp. Ok,
cái đó là bao nhiêu năm không
hả? Cái đó quan trọng lắm, cái việc không ai dạy cái việc cái phần này tại vì như vậy nè, quý vị phải, anh mới nói rất là đúng, sư phụ anh giỏi này. Hay là lại anh giỏi, cái quan trọng là quý vị phải làm cái gì đó mới hiểu được chánh pháp. Cái hiểu này là tự động nó thấm, để có cho người nó thấm vào chứ không phải để mình hiểu. Thành ra quý vị phải chịu khó, sư cô phải dạy đệ tử, sư cô chịu khó một ngày ngủ bớt hơn một tiếng đồng hồ, thức dậy mà ngồi thiền. Cô cũng vậy, phải ngồi thiền buổi sáng ngủ bớt ngủ 2 tiếng đồng hồ, mình về học trò mình 1 tiếng mình phải làm 2 tiếng chứ lúc mà tới hỏi bài mình phải lời cũng được. Thành ra cái quan trọng như vậy là quý vị phải đọc cái chánh pháp rồi xong rồi buổi sáng phải ngồi dậy ngồi thiền, ngủ bớt một tiếng ngủ đi, không nó lợi lắm, quý vị không biết đó, cái thiền nó lợi dễ sợ, mình bớt ngủ mà mình trẻ trung hơn, trẻ đẹp hơn nữa, ốm hơn nữa. Thì mình phải đọc, mình phải đọc cái chánh pháp xong rồi mình phải ngồi thiền, ngồi niệm Phật, thì lúc đó chánh pháp nó thấm lại hơn. Mình không ngồi thiền, không niệm Phật thì nó thấm chậm hơn nhiều, rất là chậm, mà phải có ngồi đó mỗi ngày đó nó thấm lại. Ok, cô này có vấn đề, có câu hỏi này. Em xin lỗi chị, để cho người này dịch một tí thôi, cho người Hoa ta than phiền, đó là sao mình cứ trọng người Việt Nam và thường người Hoa. Yeah, I didn't say that in English.
No,
you did not.
No. Okay. So I say. That's right. Well, it's that simple. You know already. Why am I talking? I'm spending time talking to you. These people don't know. I said that she asked about how do I learn about the proper Dharma, and Thomas explained. Thomas said it's right. It's a lot sharper than you think. He understands it right. You will not believe how confused this man is. Am I right?
A year ago, not now.
He's so confused here. He has no clue. You don't even know. He's so confused. Anyway, mấy chị em khác nữa, mấy chị mà bán đồng này. Năm này ông tới, ông tới chùa năm, thằng tôi nói năm trước ông tới, ông đầm đồ mới được. Tôi 10 năm cái chùa khác, cái chùa Nhật kia dạy thằng bảy thằng bạn. The proper Dharma is being propagated by Master Shenmon. So it's important for you to read Master Shenmon's book. Keep on reading it over and over again. However, reading is only half of it. The other half is that you need to meditate. That's why I teach all of you to get up, sleep less than an hour every day. Get up in the morning, meditate, or recite the Buddha's name for an hour. In that hour, that's when the proper Dharma soaks in. And I tell you one more secret. During that 1 hour, that's when your mind is most efficient. That's when you solve your biggest problems of the day for you. Tôi nói cái điểm phần khác ngoài cái đẹp với cái trẻ khi mà ngồi thiền giờ đó. Okay. Quý vị từ từ làm, từ từ sẽ thấy rằng đó, quý vị có những vấn đề mà nan giải, khó khăn giải quyết đó, thì lúc ngồi một tiếng hồi buổi sáng đó, hoặc công phu với công chuyện nặng sở, công việc gia đình hay là tình cảm đó, lúc ngồi đó có những cái tiếng mà nó sáng, mình thấy rõ ràng hơn, mình giải quyết một cách tài tình hơn. Cái đó là kinh nghiệm của tôi đó. Ok, chỉ có thiền mỗi ngày cũng những chót mà nó sáng ra, mình giải quyết vấn đề hay hơn.
Thì thường recommend là mấy giờ dậy?
Thì khoảng như 2 giờ sáng tới 3 giờ sáng. She said, I accepted that
know that I'd be younger when you meditate one more hour every day and sleep less hour. But actually, during the hour, that's when your wide mind is most efficient to solve a lot of problems. Is that your experience too? You're a lot more efficient. You might be a lot more efficient. So he says, so what should we do in the morning? I said, well, we get 2 and 3 in the morning. And they're all laughing. Go ahead, try. When I'm warning you, please do not sit there and when you during that hour and reflect on your problem. Để nói cái gì nhắc cái này nghe này, nhắc cái này rất quan trọng. Như suy nhớ như vậy này. Cái giờ đó mặc dù mình cái óc mình nó sáng hơn, đừng có tập cái thói ngồi đâu suy nghĩ, mình giải quyết vấn đề của mình chỉ có thiền thôi. Để nó tới kể, đừng suy nghĩ. It's very important for you to understand this. During the hour of practice in the morning, do not sit there to think about your problems. Don't do that. Okay? Just recite the Buddha's name, meditate, and let things happen naturally. Okay? Okay. Thắc mắc.
Hỏi thứ nhất là sư nói là khi mình ngồi thiền mà vọng tưởng lên thì cứ mặc kệ để nó đến rồi cứ ngồi. Mà thường khi con làm như vậy thì con đọc niệm Phật lớn hơn thì con đánh tan cái sự đó thì có thì con trở lại bình thường. Con chỉ để nhớ lại là A Di Đà Phật cứ tiếp tục niệm thế thì con không còn nghĩ gì nữa hết. Câu thứ hai là con rất chỗ danh sách của thầy Chuyên Hóa như kinh sách thuyết pháp của thầy con đều nghe. Hồi nãy vừa rồi thầy vừa nói một điều là thầy không có đồng ý với cái một điểm đó con muốn biết, tại vì con không muốn đi lạc.
Không lạc đâu, chừng nào mà tới trình độ tới lúc đó là tôi giải như nghe nó chưa cần thiết. Thì nói nêu ra những cái gì thì thấy rằng là cái tôi chưa thấy sai thôi. Thì sai chỗ nào tại vì tôi nói cái đời để nói cái gì có thể hoàn toàn đặt cái lòng tin tưởng vào cái pháp đó là đúng, không có gì sai.
Thường khi con nghe kinh của thầy Tuyên Hóa con lãnh hội rất là rõ ràng và con giác ngộ nhiều, giống như vừa đây sư ba mới ráng lên đây ngày hôm nay con nói mà từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều là sao không chịu nổi.
Tôi cũng vậy. Học trò tôi nó tới nhà tôi lúc 4 giờ rưỡi sáng.
Cái xong cái tình cờ con lên trên xe con đi làm, cái con nghe cái kinh của thầy trước có thể tương quá giảng, thầy nói đi tu cũng giống như leo cây, leo trèo lên thì nó khó, trèo xuống thì nó dễ. Cái tự nhiên con nghĩ là rất là mình phải đi. con đánh hội được liền, con giác ngộ như con tỉnh và con biết định sát số 5 giờ cứ chạy đi tỉnh bệnh cảm sao hết. Thử ra cái nhiều trường hợp của thầy tương quá giảng con đánh hội rất là nhiều.
Cái đó cảm ơn bác đã kể cái chuyện đó là tại như vậy nè. Lúc mà quý vị mà tối tâm nhất á, đang bị rối trí nhất á, đang bị xa cơ đó, thay vì ngồi đó mà khóc lóc, ngồi đó mà than vang, ok, cầm cuốn sách Ngài Tiếng Hoa lên mà đọc đi, Ngài nói pháp cho mà nghe mà giải quyết.
Như cái câu mà thầy nói rằng là tướng do tâm tạo, cảnh do tâm chuyển.
Những người,
con hai câu đó thì con hiểu.
Những người thánh nhân hay dễ sợ, nó phải giảng pháp cái lúc cái vị cần á, lúc mà đang bị bối rối, đang bị kẹt á, cầm sắc ngài lên mà đọc bằng cái băng như mà nghe. Lúc đó để ngài giải
con
giải chức giải tỏa những cái sự mà bị kẹt rối trí của mình. Hay lắm, cái kinh nghiệm chúng tôi là vậy. Từ đầu tôi mê ngài Tiếng Hoa xài vài pháp hay không, tại vì
Đồng nhiên có nhiều khi mình có những cái chuyện mình thắc mắc, mình giải quyết không được, mình suy nghĩ ra, tóc nó đổ, một đồ nó bạc rồi, mình thấy nó bạc, mình né nó bạc rồi, thì thấy mình tiếp tục làm như vậy, mình ngừng lại, mình lấy cuốn sách ra mình đọc, mình bật cái bản nghe, mình nghe, tập cái thói như vậy, bước suy nghĩ để cho ngài nó phát, để cho nó thấm vào, nó lợi lắm.
Không hiểu, nó có cái sự cho mình kiến thức mình siêu năng lên. Rồi cái những cái mình buồn rồi mình nói người ta buồn, mà chính là mình là buồn đây, không phải người ta đâu. Rồi thầy nói tu là tương tại nội tâm, không tìm ra ở ngoài mà tu tìm bên trong.
Dễ sợ lắm, cái ngày tiếng hóa pháp ngày dễ sợ.
Rồi
nói
cũng tự nhiều khi mình nói người ta làm vậy, nhưng mà mình nghĩ mình có cái gì vậy không, mình nói người ta làm vậy trước. Rồi con tự sửa, thấy cái đó rất là hoan hỷ.
Cái đó là căn bản của tu hành đó. Ngài Thiên Hoa dạy mấy cái đó rất là hay, tập mấy cái đó.
Rồi bây giờ chỉ một con tiền ngã cái sư, thầy nói một chuyện thầy công bằng, không đồng ý thì con muốn biết cái chỗ
không, đó. Tôi không nói. Đừng bây giờ nói những chuyện tôi cũng đồng ý với thầy luôn đấy. Tôi suy nghĩ, chứ lỡ mà tôi nói trật một cái mấy người bị cười tôi.
Không, con nghiên cứu
tôi, thêm. Tôi là thối ruột đấy. Đâu có được.
Cái đó của thầy nghĩ thôi.
Thì thầy nói là tâm tạo, không phan duyên, tùy duyên. Giờ con không phan duyên mà con tùy duyên, bây giờ con được chưa gặp thầy, thầy dạy con nghe. Typical Vietnamese, this lady, she asked a question. The first question she asked me is that, oh, I like what you just taught me so far. But by the way, what is it you disagree with your teacher? I said, I'm not saying. No need for you. I'm talking about a very advanced dharma that many of you will not practice. Đây là một cái pháp mà cái pháp nó hơi cao một tí, phần lớn quý vị sẽ không có cơ hội tu đâu. Tôi cũng hiểu tại sao ông dạy như vậy, tôi dạy tất cả anh ta tôi không hiểu, tôi ngồi tôi suy nghĩ, ông thầy tôi dạy tôi, ông dạy tôi một cái tôi ngồi suy nghĩ 10 năm tôi mới hiểu được, mà tôi cứ khiêm tốn như sợ đó, mình biết thân biết phận 10 năm mới hiểu được. 10 năm sau rồi biết sau mình mới hiểu, mà đâu dám nói ông sai, mình chưa hiểu rồi. Mình thấy mình không đồng ý không đâu. Nếu một ngày nghe tôi dạy khác, nhưng điều đó là trình độ khác, không liên quan tới cái gì. So I my answer to you honestly is that to quell your curiosity is that it pertains to a very high, very advanced dharma that I don't think many of you, most of you will have a chance to practice at all. I disagree with the way that he taught. I mean, I would teach that dharma differently. But then I'm realized that for me, I'm a slow learner. So usually, sometimes the last lesson he taught me, a major lesson he taught me, it took me 10 years to understand. So maybe it's going to take me another 10 lifetimes to understand why he teaches it this way. Không chỉ cái chỗ đó nó khác chỗ đó thôi, còn tôi bước trước nhà trên mặt thật mà nói, tôi chưa cái cách tôi dạy nó không có ngoài cái cách nhà trên mặt. Biết cái gì?
Cái
lần tràn hạt. Lần tràn
hạt
là cái gì? Anyone has any beats?
Yeah,
Thank you. Lần trăng hoặc trăng trăng làm gì? So you what's the dharma behind this? Okay. There's a technique behind this. Many people teach it differently, but the way I learn is slightly different. I hold it like this. Okay. And then so I use actually three fingers. At least three fingers. Dùng ba ngón tay này thôi. Để mà lần hồ. Okay. So I go like this. Tức là ngón tay cái này. Ai gì là Phật, ai gì là okay. So this is how I do it. And so what is it for? For us, left-home people, it looks impressive. It's as if we're holding something. We have practicing a special dharma. Đối với người xuất gia chúng tôi, khi mà cầm cái lệnh hộp, nhưng mấy cái trụ hộp nó rất mắc tiền đó. Quý vị không bao giờ khi mà thấy đó, cầm nó trông nó sang và trông nó quan trọng lắm. Thành ra chúng tôi đang làm cái chuyện rất quan trọng. So we spend a fortune buying these recitation beads that are very, very expensive. San hô and all this. Mua mấy cái đồ san hô mà nó đẹp, mà nó sang. Mà. So it's like a Rolex for the left home people. Cái đó giống như là cái đồng hồ Rolex của người xuất gia vậy đó. Chứ tôi cầm cái này nó càng sang, nó càng đắt tiền chừng nào thì nó càng giống như mình có cái địa vị cao chừng đấy. And I can't clearly I can't afford it yet. Cái gì đấy thầy chưa đủ tiền nên là honestly I don't do this because I feel it's not necessary. Tôi không thích xài mấy cái này. Tại vì không cần thiết. Cái này là dùng cái tâm mình á. Tại có những người ta thích cái sự xúc chạm đó, thành ra cái này nó giúp người ta nhắc là người ta cái tâm nó bớt chạy ra ngoài, mình còn ở cái hạt này. So one of the advantages of using recitation beads is that many of you are very receptive to touch. Cái xúc cái cảm giác của cái đụng chạm đó nó làm cái tâm mình nó nhiếp dễ hơn. Cái pháp này là như vậy đó. Thành ra khi mình lần hộp như vậy thì mình nó có cái sự tiếp xúc với cái hạt này, okay. Ta giúp mình cái tâm mình nó nhiếp vào cái chỗ này thay vì nó chạy ra ngoài. Đây là một cái phương tiện để giúp quý vị trở về lại ngoài vào trong thôi, đừng chạy ra ngoài, bớt chạy ra ngoài. So to me these because people are very receptive to touch. When you have touch thing, your mind is easier to gather your mind instead of chasing outside. You chase back to your what you're touching. And so she says, but I see a lot of people going like this and then still talking at the same time. So what is it? And so they're showing off. Cái này thiệt ra cái này thường thường người ta làm như vậy, người ta đang niệm Phật. This is what happens is people is, this is what this is supposed to do. Cái pháp này thường thường người ta làm như vậy, đang niệm Phật đó nha. So what happens when you go in like this, you're not supposed to do this until you do Amitofo. 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 A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Âm Bồ Tát, Quán Âm Bồ Tát. Làm một lần mới có quyền đổi như này. Chứ vừa nói chuyện vừa làm sao mà niệm Phật được. Sao? So if people who are talking and going like this at the same time, how can they be talking and reciting at the same time?
They can't.
Okay. No. They're not there yet. No. You can, but you're not there. Yeah.
Bạch thầy cho con xin hỏi một câu. Hồi nãy thầy cũng nói rằng thầy có cái pháp môn rằng hướng dẫn người tu niệm Phật. Thiền, pháp môn thiền để hướng dẫn những người tu niệm Phật sớm đạt được kết quả chắc chắn và sớm hơn để vãng sanh. Xin thầy vui lòng dạy cho con cái pháp môn.
Cái đó chúng tôi gọi là thiền tịnh sống tu đó, là mình niệm Phật, mình thiền và niệm Phật.
Thầy nói cái phương pháp là cái phương pháp mà bắt đầu dạy cái điều này ngay đó, ngồi buổi sáng rồi sáng sớm bắt tới đó là ngồi bẻ chân bẻ tay rồi bẻ vai như thế nào, rồi thở vô thở ra, xong rồi ngồi chỉ có tập từ từ đó. Cái pháp môn là cái cách chúng tôi huấn luyện là không phải cái pháp môn, không phải là cái gì nó cứng rắn như sợ, mà mỗi người có được sự hướng dẫn cá nhân của mình. Okay. Thành ra từ từ sẽ làm từ từ, bắt đầu chỉ có bị thiền đi, xong rồi cái một phần của pháp môn đó là cái gì thì cái việc đầu tu thiền niệm Phật như vậy rồi cũng được, có những cái thắc mắc để hỏi, chúng tôi sẽ giải quyết những cái đó. Cái đó là cái phần của pháp môn đó, là giúp cái gì giải quyết những cái mà nó đang làm cái gì kẹt. Thế đó, mình đang ngồi như vậy, mình ngồi như buổi sáng, mình chỉ quý vị đang ngồi để mà tập, chỉ có vào một chiếc già ngồi tiếng đồng hồ, ngồi chịu đau đó, à, xong rồi trong lúc ngồi như vậy niệm Phật, thay vì ngồi đó mà ngồi đợi vọng tưởng hay là ngồi làm gì chuyện khác, ngồi niệm Phật, thì nó giảm gì như vậy? Đó là chúng tôi gọi là thiền định song tu, lắng tai nghe cái tâm mình đang niệm Phật, tập như vậy. Phật sư chị ạ, chưa?
Con xin bổ sung, ta vinh tế sư bổ nói một cái quan lý là con xin chia sẻ, thì bà có thể vì cái lời chỉ dẫn của thầy có thể một giờ hai giờ một ngày hai ngày mà hướng dẫn như cái phương pháp tu, thì kinh nghiệm của tu của cô từ Việt Nam cái tu cô qua học của thầy hai năm mất, thì cái lời chỉ dẫn của thầy nó cụ thể mà có thể có thể nói lên một lần, cho nên của việc có thể lên trên trong cái sáng của chùa đó, rồi
She added I told the gentleman that the question he had is, you said that he distorted my statement in the Ajahn Mai. He says that you claim that you have you can teach both the parallel chan and feel and practice that will maximize our chance of rebirth. So what is that methodology these teachers? He said, we started already today. This morning we came here at 7 in the morning and we taught you how to sit in full lotus, and we started teaching you how to meditate by reciting Buddha's name. So our Dharma door is basically reciting Buddha's name while meditating. That's what we call, what I call a chan and pure and parallel practice. And what you do is that the basis of that is you sit there and you concentrate on the sound of your recitation. You listen with your ears to the sound of your mind. Và cái việc ngồi đó lúc ngồi mà niệm âm thầm đó thì lắng cái tai để mà nghe cái âm thanh của cái não mình nó tạo ra có âm thanh đó, lắng nghe âm thanh đó. Tới thằng ngày nó còn nghe, chỉ còn một cái âm thanh trong đầu mình thôi, ngoài đó không còn gì hết. So the objective of this one yin dharma door I'm teaching is that you concentrate on the sound of the recitation, your mental recitation, it makes a sound. You concentrate on that sound to the exclusion of everything else. You keep on concentrating. Mm-hmm. Ngày mình cần chú tâm vào cái âm thanh đó. Đó gọi là quan âm. That is called one yin. Cái pháp quan âm của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đem tới thế gian này là pháp đó. Ngồi đó mình chỉ chú tâm vào cái âm thanh quý vị đang tạo. Đang niệm Phật đó. Ai gì là Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát là đứng đang niệm thầm như vậy. Nó có cái âm thanh thôi, lắng ai mà nghe, cứ nghe, chỉ nghe chuyện đó thôi, đừng làm gì khác. Ok, gì như khác tới gạt đấy. Ok.
Okay.
Okay, ai thắc mắc gì khác nữa? We have 10 more minutes, còn 10 phút nữa. À, câu hỏi đi.
Dạ thưa thầy, theo con tìm hiểu thì con biết là dòng quan nghiêm của Ngài Phương Hóa ngủ ngồi. Xin thầy cho con biết tại sao.
Question she has is Master Shen Hua's lineage. He wants us to sit sleep. Why? Không phải tất cả người đệ tử ngài Phương Hóa đều ngủ ngồi đâu. I tell her that not all his disciples sit sleep, but he recommends it to many of his disciples. You know, ngài khuyên phần lớn những cái người đệ tử của ngài đó nên ngủ ngồi. Because it reduces sexual desire. Tại vì khi bị ngủ ngồi đó, một cái công việc công năng rất là lớn lao của cái pháp ngủ ngồi đó, nó bớt cái tình dục của cái người. You don't have to. He never forces us to sit still. Ngài không bao giờ bắt chúng tôi phải ngủ ngồi hết. Như đều người cái người muốn tu cái pháp ngủ ngồi đó, nó có cái lợi là giúp quý vị bớt cái tình dục. Nó bớt nhiều lắm. It really reduces your sexual desire drastically. I'm not looking at anyone right now. Tôi không nhìn ai hết. Giờ tôi nói cái gì tôi nói còn cho các bạn. Tôi không dám nhìn ai hết. Đừng có ai cười với tôi hết. Don't smile at me. Don't make me look at you. Đừng chọc tôi cái rồi cười rồi tôi phải nhìn cái gì đó. Ok.
所以做成不捣蛋，对，不捣蛋，对。嗯，所以那为什么那法师回答是说，他不是所有的弟子都是这样做，但是这样子做呢，可以帮助你减少你的淫欲，是非常大的帮助。And
just to illustrate, to tell you an anecdote, 给一个 câu chuyện này, mà hơi mất cỡ một tí. It's kind of embarrassing. Tôi học ngủ ngồi, Phương Bác tôi học ngủ ngồi. I also came and became a novice monk, so I thought, hey, I should also sit sleep. Lúc mà tôi sa di, tôi cũng nói, mình cũng nên học cái phương pháp ngủ ngồi. So I asked around, I asked people, say, how do you train to sit sleep? Tôi mới hỏi mấy cái thầy, mấy người mà học trò ngài Tiên Hóa đó, mấy người đã tu với ngài Tiên Hóa đâu hỏi là cái phương pháp mà làm sao mình luyện muốn ngồi bây giờ. Này, lúc mình còn trẻ mình còn tha, mình nói cái pháp môn này hay, mình phải học, nhưng học cái gì pháp môn thành tốt. I was doing out of greed because I thought that I wanted to learn as many Dharma doors as possible. Mình cứ nghĩ học càng nhiều pháp môn mình càng ngon lành hơn ha. Mình phải đi luyện hết cả pháp môn. Sẵn đi học luyện pháp môn ngồi. So I said, I'm gonna do the sit sleeping thing.
所以法师说他那时候也是就去问说怎么样做这个不倒单的法，因为他想要很贪心的想要学所有的法门那个时候。嗯，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以，所以
luyện, ngày tôi nói vậy, phải làm sao mà tôi luyện cũng ngồi bây giờ. Ông nói, ôi dễ mà chỉ ngồi thôi. So
I asked one of his disciples, how do I practice the sleeping? He said, oh, it's very easy. You just sit when you sleep. And then he had this serious face. So I'm like, let me warn you. Your first 2 weeks are like hell. So I'm like, ông mặt nghiêm lại, ông nói này, nói cho biết trước là hai tuần đầu tiên nó như là ở trong địa ngục.
Thành tôi nghe nói lúc đó còn trẻ còn tham lắm, vậy hai tuần tôi sẵn sàng ở địa ngục hai tuần để trả cái giá để mà tu được cái pháp môn xong. So I said, I was greedy back then. I said, I'm willing to pay the price to be in hell for 2 weeks just to get the Dharma door. Good.
他当时非常贪心，说我愿意付出任何代价，只要学到这个法，学成这个法。他也想上山报名，派顿，你好，我老，我老，他明白。那时候，really
I was willing to be in the house for 2 weeks to learn the Dharma.
所以，决定也少，我老，我改他也少。
And guess what? 第一次啦。
2 months in hell.
Two months in hell. I could not sleep. I was walking around like a zombie for 2 months. So I gave up. The bottle. Bây giờ tôi nói cái gì tôi muốn là toàn miễn phí không? Tôi trả giá ở trong địa ngục 2 tháng rồi. Vì cái lòng tham tôi. Đừng có tham. Vẫn
chưa ngủ được.
Cuối cùng là được không tham thì
2 năm. Tu.
2
năm tu. Giờ hết thì giờ rồi. Cái bị cái đi kỳ dễ sợ. Ông thầy tôi cũng dạy hay hay sợ. Ông cho tôi. Cho tôi á. Ông tiếp tục ông muốn điều cho this is so I was in hell for 2 months. I was walking around like a zombie. I couldn't sleep. But why is that? Because I was too greedy. If you were that greedy and you practice, you cannot accomplish anything. No two ways about it. But anyway, it wasn't until 2 years later after I started that I managed to do it. But sau này tôi tiếp tục tu 2 năm sau mới thành công. And my master finally helped me. Thầy tôi biết tôi là cái tính tôi không có bỏ cuộc. Thành ra mặc dù mình thất bại nhưng mà mình cứ cố gắng tu hoài. Rồi 2 năm sau rồi thầy tôi mới đẩy tôi một thành tôi mới nhảy qua. So my master had to remind me that I was able to do it 2 years later. 2 năm sau rồi mày đi hóa mới hiền trong bộ nói cho nên ngày thức dậy ngủ ngồi đi nó bắt đầu làm được. He came to my tree and said, "Now you can do." Không bây giờ thầy bỏ cuộc lại. khi mà làm được rồi thầy không thèm làm. So the question she had, then I said, so now Chang, you sit sleep? So no, I don't anymore. Now I can do it. I have no interest. Thì đại khái ấy, là cái ngưỡng mộ những người mà tu luyện coi pháp đặc biệt của bên ngành Tiên Hóa người Việt Nam mình cũng có đó, là coi pháp ngưỡng mộ đặc biệt đó, là nó nhất là cái lý do mà ngài đem pháp nó qua đây là tại vì mấy cái người da trắng đó tình dục người ta cao đó, ngưỡng mộ mới trị được có những pháp trị mà đặc biệt bên đại thừa có. So one of the reasons the Master Shenhua brought that sit sleeping Dharma is that, in particular, when you bring Mahayana to the West, the Westerners, they have a high sexual desire. That's in your DNA. And that's why this sit sleeping here is a way that will keep that in check. It's very good for Westerners.
宣告圣人把这个法门带过来呢，是因为在西方呢，这个一般人的地位都非常的高，所以说对他们来说呢，这是一个很好的法门。
Okay, last question is 5 o'clock, 5 giờ rồi.
最后一个问题。
câu hỏi cuối cùng. Last question. Good, no question.
No question.
Hỏi.
Dạ thưa thầy, ngày con hỏi ngoài vấn đề là con biết là ngài Tuyên Hóa với ngài Văn Tịnh là đệ tử của Hòa Thượng Lưu Vân, nhưng mà con muốn biết hai ngài đó có cùng thời không?
Ngài Tuyên Hóa, Văn Tịnh là ai?
Văn Tịnh.
Văn Tịnh là ai? Văn Tịnh là ai?
Dạ, có
cái,
một
cái cô đọc đi... đọc đọc dạ. đọc sách rất là nhiều.
Dạ,
à, Hoàng Tịnh
cuốn...
là ai?
Dạ có một cuốn DVD mà nói là ngài được Quán Thế Âm đưa đi lên để gặp Đức A Di Đà. Dạ cái đó rất là phổ biến mà cũng lâu rồi thưa thầy.
Thời của ngài Tiến Hóa.
Dạ con hỏi thầy là cùng thời hay là người nào là sư huynh thì là sư đệ là cũng sao?
Hoàng Tịnh còn sống là chết.
Dạ hình như là ngài trên trời. Mà ngài về thì ngài nói là ngài có lên gặp Hòa Thượng Lưu Vân, ngài có gặp được Đức A Di Đà, nhưng mà Quán Thế Âm hướng dẫn thầy đi thì trong lúc thầy ngồi thiền ở trong một cái hang đá ở bên tàu thì thầy đi như vậy là 6 tháng mà người ta không tìm được cái bồ đề của thầy, mà người ta cho quân đội đi tìm rất, do lính đi tìm rất là lâu thì không thấy. Tự nhiên một ngày thầy về thì thầy hỏi bữa nay là ngày nào, thì người ta nói là thầy biết là từ lúc thầy đi đó cho tới khi thầy trở lại đó là 6 năm.
Hoàng Tịnh Thiên Hoa là gì hết, ai biết cái
Hoàng Tịnh
tôi không biết à.
She asked about some kind of monk who she asked is at the same era as Master Shen Hua. Are they from the same school or same whatever? And his name is Vietnamese. Something Jing. Jing Jing the Jing. And I'm not sure who this person is. But to me this story sounds fishy because this guy claims that he went to see Amitabha Buddha, and he came there because of Huanjin Bodhisattva helped him, brought him to see Amitabha. And to me personally. If I get to see Amitabha Buddha, you think I'm going to tell you? That's my problem with that kind of talk. If you get to see Amitabha Buddha, you're not supposed to tell anyone that. Okay, vấn đề tôi như vậy này. Cái người tu hành á không nên kể những cái chuyện mà gặp được Đức A Di Đà Phật này đó. Tôi không bao giờ nghe ông thầy tôi kể những cái chuyện như vậy, tại vì kể như vậy bỗng nhiên cái vị sinh cái lòng tham. Người mà người ta tu đàng hoàng, người ta không muốn cái gì biết cái trình độ người ta. Cái người mà trình độ thấp á, mới nói là tôi là giỏi, tôi là có tài, tôi là có thiền địa, tôi là niệm Phật được. Có người giỏi, ta làm cái chuyện đó. Anh làm sao mà nếu mà tôi được gặp A Di Đà Phật, tôi đâu dám kể cái gì làm cái gì. Nó sai, cái tinh thần nó sai. Nên mình tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát á, nói thiệt cái gì, ngày nay mình ngày Quán Thế Âm Bồ Tát ở đây, ngày mai còn có cái dỗ của thầy Tịnh Trí nữa, mong cái gì ngày mai tới tham dự. Mong cáo dùm cho ni sư. Thì xin hỏi cái gì, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát á là ngài rất bận rộn đi cứu khổ chúng sanh. Chúng tôi á làm sao mà dám làm phiền ngài, để nói mời ngài cho biểu ngài phải nhờ ơn ngài đem mình tới gặp A Di Đà Phật làm cái gì. Ngài bận rộn lắm, không có thời giờ.
làm mấy chuyện đồng bảy của mình đâu. Tôi không tin mấy chuyện đó. Và tôi đáng tiếc là tôi không dám xúc phạm các vị trưởng lão. Thì đối với tôi những cái chuyện là những cái chuyện mà nó huyền thoại, những cái chuyện mà nó quá hay đó, tôi không tin cái chuyện đó. Nhưng mà thiệt sự nó tốt như vậy đó, thì những cái người mà có những hoàn cảnh như vậy, người ta không bao giờ nói cho mình biết, không bao giờ. Tôi là khác, nếu mà tôi gặp được ai với Đạo Phật tôi về tôi kể hết cái gì nghe rồi à, đừng lo chuyện đó. Cái người mà giỏi á không bao giờ muốn cái gì biết những cái chuyện mà tại nó tạo cái lòng tham trong cái gì. Tại sao quý vị biết mà người ta giỏi, quý vị sẽ tới cầu cạnh người ta, tới cúng dường người ta, tới cầu cạnh, cúng xe, cúng chùa, cúng máy bay.
Máy bay
chứ sao, người có người cúng ngày thì ngoan máy bay phải không, cúng tàu luôn nữa đó. Mà ông Tiên Hóa chưa nói là ông gặp ai với Đạo Phật là tới cúng hoa, cúng tàu rồi đó. Muốn gì mà nói mà gặp ai với Đạo Phật chắc là cúng hoa tiễn luôn rồi. Nó tạo cái lòng tham, không nên là. Tôi không đồng ý những cái chuyện đó. Điều tôi xin lỗi, nếu mà tôi xúc phạm cái trưởng lão quý vị, tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi về cái phương diện là chưa, không biết Ngài Hoan Tịnh là ai. Tôi chưa đọc sách của Ngài. Tôi đọc sách còn kinh điển người ta mấy cái tổ sư dạy không à, tôi có để mấy cái đó. Còn cái chuyện tôi thấy nó nghe nó hơi choáng tai. Ok,
thì là cái chuyện đó thì có nghĩ cái chuyện đó là khi kịp được mọi người niệm Phật thôi. Đấy là một cái điều mà trong cái chuyện tại dù khi mục đích của là có quyền đó là khuyến khích quý vị đặt niềm tin vào Ngài Di Đà của niệm Phật. Đó thì vậy.
Một đời tu chỉ biên một cuốn sách thôi hả?
Có nghĩa là cái quyển sách nó khuyến khích quý vị nào muốn về thực lạc thì chắc quyết định niệm Phật đi.
Một đời tu ông hòa thượng đó biên một cuốn sách thôi.
Nó không khuyến khích ngắn nó mũi thôi.
Nếu mà ông hiểu như vậy, ông lại gặp A Di Đà, ông hiểu có trí huệ, tại sao ông biên có một cuốn sách nè? Ông phải biên với 100 cuốn sách chứ. Thấy lũng củng không? Người mà có trí huệ phải giảng biên sách ra để dạy cho đời sau chứ. Thôi nên mình nói cái chuyện mà mình nói chuyện khác. Nói mẹ để dịch tiếng Anh. I have a problem with the people who say I, one in Bodhisattva brought me to see Amitabha Buddha according to this senior monk here, this high level Sangha here at during the time, maybe during the time of Master Shinhwa, and he wrote a book something like Journey to the West, and I have a problem with that because first of all, if you understand the Dharma, then why would you only write one book? I would have written 1,000 books. To make sure you understand many facets of Mahayana. Okay, number one. Number two, if you keep on telling people that you have such special state that you can see Amitabha Buddha, you can see one in Bodhisattva, I have a problem with that. Number one, if you are that great, okay, if you have any wisdom at all, you do not want one in Bodhisattva to do you any special favors. One in Bodhisattva is very, very busy. He has no time to do you favors, okay? Number two, you don't want one year Bodhisattva to bother with you. You don't. Okay? Let one year Bodhisattva help someone else who needs it more than you do. Number two, if we keep on telling you about these changed states, then it causes you to be greedy. You're thinking we are special, therefore you come and offer us rockets and yachts and airplanes and Rolls Royces is okay. It makes you greedy. The Dharma smart is not supposed to do that. Okay, so that's why I don't trust these people who when I hear stories like that, I don't take it seriously. Tôi nghe mấy chuyện tôi không quan trọng. Tôi coi cái sách người ta dạy ra sao, cái lời thầy dạy ra sao, tôi đánh giá người thầy đó. Chứ còn tôi không, cái nghĩa gì người ta kể tôi không quan trọng. Tôi coi người ta cái pháp đại thừa ta giảng ra sao, ta hiểu pháp đại thừa tới chừng nào. Chừng nào và để người ta giảng để mình có lời cho mình, giảng cách nào để làm lời cho mình, mình hỏi cái mình trọng những người đó. Chứ còn mà những người nói là tạo lòng tham với quý vị. I do not want to extraordinary relate extraordinary experiences to you because that makes you weak. That's all. You should experience yourself. We should teach you to experience yourself. Cái người thầy giỏi là giúp quý vị để hưởng, để có thể được những cảnh giới đó. Ok? Rồi quý vị tự hiểu lấy. Chứ con không kể cái chuyện đó. The good teachers will help you experience those things, not describe those things or promote those things. OK?
所以他是说他知道有这位和尚，他是有声称说他可以关心和带他去看到这个阿弥陀佛，他还写了一本书这样子。那老师说他听到这样的故事呢，他并不是把他就是并不是非常的伤心。因为第一点就是说，如果你有这可以有达到这样的境界的话，为什么你没有，你只写了一本书，你没有试着写更多的书，教更多的人。第二点就是，观世音菩萨非常的忙，如果你可以，你达到这样的境界的话，为什么你要麻烦他来救助你，而不让他花更多的时间去帮助你？那再来就是说，如果他觉得说，如果你有这样的智慧的话，有智慧的话，你当你一直声称说你可以到达这样的境界的时候，其实是在让大家会去觉得说你就是会觉得很特别，而让别人会有起这个贪念这样子。
You drop, we left out the Rolls Royces and the yachts and the rockets and the cars and the money and the temple.
You know, you always left out the most important part. It makes people greedy. And they come and offer, you know. offer you. Okay. Time is up. Hết thì giờ rồi. Cảm ơn quý vị đã tham gia. First of all, yeah.
Kính bạch thầy, kính bạch vị sư, kính bạch đại chúng, thầy có soạn ba cuốn sách kính di giáo, kính chủ tịch vị thư, kính liệt sư. Nhà chị của thầy là muốn rằng quý vị có mặt của cô hôm nay là đáp nhờ ở việc quốc tế chúng ta chứ gì thì thầy hiểu.
First of all, we should thank you. Amy here has to stand here for 2 hours behind me to translate into Chinese. It's a very nice thing to do. Cảm ơn cô Amy đã đứng đây 2 tiếng đồng hồ liên tiếp để mà dịch tiếng Việt Hoa cho cái pháp này là Hoa. Đó rất là tự tế. So thank you.
Good job.
And so now we should wrap it up. Mình bây giờ mình kết thúc cái ngày tu ngày hôm nay là mình sẽ phát nguyện vãng sanh và xong rồi hướng công đức là xong. So now we wrap it up by making a vow for rebirth of the Pure Land and then dedicate the merit and virtue. Okay. Ý sư có muốn nói gì không? And then the Venerable Abbess here would like to have a few words with you.